Chủ nhật thứ năm, mùa thường niên 5B, bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách Gióp, Gióp chương 7, câu 1 đến câu 4 và câu 6 đến câu 7. Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và những ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê. Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đời tiền công. Cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: khi nào trời sáng mới thức dậy? Tôi liền tự hỏi: bao giờ chiều buông? Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa và chấm dứt không một tia hy vọng. Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Đó là lời Chúa.
Amen. Chúa,
hãy ca ngợi Chúa đi, người chưa chi bao cõi lòng tan vỡ. Chúa chúng ta thu bị sườn bao được tam tung người thoáng đình biết mây. Chúa là đấng xây dựng lại Jerusalem, quy tụ dân Israel tan lạc về. Những vết thương băng bó cho lành, người ân tình con số các vì sao và đặt tên cho từng ngôi mộ.
Để chinh phục những người yếu, Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó để cùng được phân chia phần phúc của tin mừng. Đó là lời Chúa.
Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói với người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ. Nhưng Ngài không cho quỷ nói, vì chúng biết Ngài là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dỗi dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp được người, các ông thưa: mọi người đang đi tìm Thầy. Người bảo các ông: chúng ta hãy đi các nơi khác, đến các làng mà chúng quay, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì Thầy ra đi cốt là để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết rằng ngay từ sau khi Adam nghe và phạm tội, cả loài người chìm đắm trong tội lỗi, trong đau khổ. Con Thiên Chúa bước vào đời này để chia sẻ cái nỗi đau khổ chúng ta, hầu được vơi nhẹ, hay đúng hơn để biến sự dữ ra sự lành. Và Ngài cũng muốn chúng ta tiếp tay với Ngài để chăm sóc anh em mình, những người đang đau khổ, để họ được bớt sự tủi nhục, căng thẳng, đau khổ trong cuộc đời của họ. Muốn làm được việc này thì trước nhất chúng ta phải nhận định về đau khổ của kiếp người. Thứ hai là chúng ta tin rằng muốn biến đau khổ thành niềm vui, muốn biến thất bại thành thành công, muốn biến sự chết thành sự sống, thì chỉ có con đường duy nhất mà Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta đi, chính Ngài đã đi làm mẫu, đó là con đường đau khổ đi đến vinh quang. Trở về điểm thứ nhất, nhận định về đau khổ của cuộc sống. Đức Phật cũng nhận xét thấy đời là bể khổ. Sinh ra ở đời này không ai mà không mắc bệnh. Rồi đến tuổi già mà không biết mình chết vào giờ nào. Đó là cái điều mình biết. Không biết mình có địa vị gì, danh vọng gì, nhưng biết chắc sinh ra đời thế nào cũng mắc bệnh đấy. Không bệnh nặng thì bệnh nhẹ, rồi đến già và chết. Người ta gọi tắt là sinh bệnh đạo tử. Cho nên có người nói rằng ở hiền gặp lành không tất yếu như thế đâu. Mà xem ra ngược lại đấy, chúng ta để ý trong xã hội này, những đứa ác nó sống lâu lắm, mà nó thành công, nó giàu lắm, nó gặp nhiều may lắm. Còn những người lương thiện công chính xem ra gặp nhiều tai họa, gặp nhiều chống đối, ít bạn bè. Cho nên cái niềm tin ở hiền gặp lành chỉ có được vào ngày kết chung mà thôi. Còn sống đời này phải bơi trong biển khổ cực. Ông Gióp trong bài đọc chúng ta vừa nghe là một chứng từ để nói lên cái đau khổ của thân phận con người. Sách Thánh nói rằng ở trên đời này không ai giàu có bằng Gióp. Ông lại có 7 con trai, 3 con gái. Con ông khôi ngô tuấn tú, khỏe mạnh, xinh xắn, thông minh, đạo hạnh nữa. Vì nhà giàu cho nên con cái của ông thương nhau lắm. Hôm nay họp nhau ở nhà anh cả để chung vui trong bữa tiệc, ngày mai thì đến nhà em thứ, và cứ luân phiên như vậy trong 7 ngày. Trong một tuần đấy đến 7 nhà người anh em trai để ăn uống vui vẻ. Tối đến ông tập hợp các con lại, ông nói rằng: này con ơi, ngày hôm nay chúng con ăn uống vui vẻ thì tốt đấy, nhưng chúng con có quá chén không? Chúng con ăn nói vớ vẩn không? Xét mình đi, xin chú thương xót, cầu nguyện rồi mới đi ngủ nhé. Đây, con cái ông giàu, ăn uống ông đừng lo, và ngày nào cũng phải xét mình để nhắc nhở cho con cái đừng vì của cải giàu có mà sống buông thả. Như vậy gia đình này quá tốt. Cứ đứng ở thời điểm này thì quả thật ông này ở hiện gặp này, ngày kia ma quỷ đi ngang qua nghe Thiên Chúa, chúng nắm lấy hỏi lắm: mày từ đâu mà đi phan qua đây? Dạ thưa ngài, tôi đi lởn vởn khắp đó đây trên mặt đất này. Nên đứa nào mà cứ đi lang thang ngoài kia là có quỷ nó dẫn đấy. Thế thì Chúa mới hỏi: mày nói mày đi khắp trái đất này, thế thì mày có thấy Gióp của ta tuyệt vời không? Thì nó biểu môi, nó bảo: úi xưa ơi, úi xưa ơi, cái gì đâu mà tuyệt vời. Úi giời ơi, ngài để cho nó giàu có thì nó kính mến ngài đấy, ngay mà để cho nó nghèo xem, nó gặp khổ coi, nó sẽ nhổ bọt vào mặt ngài đấy. Úi giời ơi, đừng tưởng nó trung tín đâu. Chúa nói: sao mày đánh giá Gióp của tao thấp như vậy? Quỷ nói bảo: mày không tin tôi hả? Ngài cho phép tôi không? Chúa bảo: mày muốn gì? Nếu mà ngài cho phép tôi á, một ngày tài sản của nó mất hết, và con cái của nó, tôi sẽ có cách. Chúa bảo: nếu mày muốn tao cho, nhưng mà cấm chỉ không được sát hại ai. Thế là quỷ ra đi, đến nhà của ông Dông. Trời ơi, nó làm cho ông này xích bích sang bàn luôn. Khi nãy kể lại rằng ông đang ngồi ở nhà đọc kinh cầu nguyện hay là cảm ơn Chúa về những ơn lành Chúa ban, thì tình hình có người chạy về đầy tớ của ông ấy, vội vàng: ông ơi, ông chủ ơi, bò của ông đang cày, lừa của ông ăn, thì là một bọn dân Sapa nó tấn công, nó cướp hết bò lừa của ông, để tớ của ông nó giết hết, còn một mình tôi chạy thoát, tôi báo xin cho ông này. Đang nói chưa dứt câu thì người khác lại chạy về: ông chủ ơi, thật là tai họa, con cái của ông, đồng bò lừa của ông đang là cày bừa, dê của ông đang ăn, đầy tớ cũng đang chăn, thì tình này là lửa trời ập xuống thiêu rụi hết cả đầy tớ cũng chết, mỗi mình tôi chạy thoát phải vào trong đây này. Cũng chưa kịp nói hết câu thì người thứ ba này chạy về, mặt tái xanh run run: ông chủ ơi, ôi kinh hoàng của ông ơi, ba tớp quân bọn ca đê nó tấn công lạc đà tôi, tớ quân nó giết sạch, mỗi mình tôi chạy thoát, tôi phải vào trong đây này. Chưa kịp nói hết câu thì người nữa lại chạy về: ông ơi, ôi khốn nạn cho ông rồi, con cái ông đang ăn ở trong nhà, thì một luồng gió từ sông sắp mặt quỷ nó thổi ập cái căn nhà sập xuống, cảm ơn đức con ông chết hết rồi, như cảm ơn ông ơi, có một mình tôi chạy thoát, tôi báo họ trong này. Thì xuống ghê quá, dồn dập kinh hãi quá, tai họa này chưa, người này báo chưa hết tai họa thì người khác cứ dồn dập đến như vậy, quả thật kinh hoàng. Có ai mà gặp một trong một ngày mà những sự dữ nó ập đến kinh hoàng như vậy không? Nhưng tôi rất cảm phục và rất thích cái tâm tư ông Gióc lúc này. Ông quỳ xuống ngước mắt lên trời, ông thưa: Chúa ơi, Chúa đã ban cho con, bây giờ Chúa lấy hết, con xin tạ ơn. Gióc 1:21: có ai chúng ta gặp tai họa mà xin lễ tạ ơn? Nếu người ta biết Chúa để cho mình đau khổ cũng là một ơn huệ, thì cần gì mà phải sâu đến chỗ lòng thương xót để xin Chúa cứu giúp. Người ta bây giờ người ta ào đến lòng Chúa thương xót đông lắm, chỉ vì sao? Người ta thấy đời ta khổ quá, gặp nhiều tai họa quá, đến đây xin Chúa thương xót. Như vậy thì cái đức tin làm sao? Có giống ông Gióc không? Ông Gióc ngày xưa đâu có biết Chúa như chúng ta đâu, mà ông còn biết tạ ơn. Mà sao chúng ta hôm nay thấy gặp khổ cái nào quán trách phàn nàn? Cáo Phêrô cũng không muốn được Giêsu chịu khổ, ông nghĩ rằng ai khổ là Chúa phạt, Chúa thương, Chúa chiến ngay Satan. Vậy thì cứ cái hình ảnh đó, tôi không hiểu rằng những người đang gặp khổ đến lòng thương xót: Chúa ơi, Chúa thương con đi, con khổ quá, vì tôi sợ để Chúa bảo ơn cái bọn này Satan. Vì Chúa đã nói với ông Phêrô này, người nghĩ này hết khổ là Chúa không thương này, Chúa liệt ngay vào Satan. Thế thì lúc này ông Gióc đức tin vẫn còn gân lắm, còn oai phong lắm. Quỷ nó thấy ông này còn khá vững tin, nó lại đến với Chúa. Chúa hỏi: sao ta cho mày phái tài sản của Gióc, cả con của ông thế nào? Tại vì ngài mới làm hại nó cái bên ngoài thân xác thôi, còn nếu mà ngài để cho nó bệnh tật đấy, nó trưởng cho bà con. Chúa bảo: mày nói như vậy là đánh giá thấp đó của ta, nó vẫn tạ ơn ta mà. Quỳ đấy bảo: ngài không tin nữa hả? Chúa bảo: vậy thì tao cho phép mày đấy, nhưng mà gây bệnh chứ không được giết nó nhỉ. Thế là quỷ làm cho Gióc nở rát từ đầu cho đến bàn chân. Người đúc chỗ nào cũng ung nhỏ máu mủ chảy xuống. Ghê quá. Vợ ấy xúc một đống cho và ngồi trên nó, rồi bà ấy đập cái chai mà trước đây ăn uống lấy mày dành cạo máu mủ, nó rớt xuống đống cho, rồi nó bâu hôi hám quá. Ghê chứ. Đấy. Nhưng mà khổ hơn nữa, nếu lúc đó bà vợ nói thôi anh ơi, để em cầu nguyện cho anh đi, thì ông ăn một biết mấy. Nhưng mà ông biết không, bà đi bác em cứ cầu nguyện Chúa đi. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi chung cha chung cậy Chúa, có đứng mẹ ra, chết mẹ ra rồi đi, để ngứa mắt con này. Chồng ngứa kìa, ngứa kìa, con mẹ này ghê thế. Trời ơi, vợ mà người yêu mà nhất chồng như vậy, lạy Chúa ơi. Cho nên tôi nói các ông cái điều mà thấy mà vợ nào nó chua chua thì sao đi, không gặp đau khổ nó rũ cho như vậy. Chí xuê đó, trời ơi đau khổ vậy mà vợ thì còn nhiếc mắng mình. Trời ơi, rũ mình xong mà tê tái xót xa thế, bà béo thế, nghiệt ngã thế. Ôi chú cha, cái đó mới là cái đau. Cho nên ta thấy ông Gióp vừa bị Satan tấn công, vừa bị người đời khinh rẻ, đặc biệt và khốn nạn đau xót nhất, vợ của ông đã làm cho ông nhức nhối trái tim ông. Thì Đức Giêsu khi bước vào trần gian này, Ngài cũng gặp biết bao nhiêu đau khổ đủ mọi phương diện. Điều Ngài cũng gặp thấy đau khổ. Tin mừng Marco ở chương 1 còn ghi lại, nội trong một ngày thôi, Đức Giêsu đi đâu cũng thấy người ta khổ và phải ra tay cứu giúp họ này. Ở chương 1 câu 26, sáng sớm Ngài vào hội đường, Ngài giảng thì người bị quỷ ám, quỷ đai nhà khổ quá, nhưng mà nó gặp với Chúa, nó run rẩy, nó chu chiêu, Chúa đổi nó. Thế rồi ra khỏi đường, Ngài về nhà mẹ vợ của Phêrô. Tin mừng chúng ta vừa nghe đấy, lúc đó khoảng 9 giờ sáng thì người ta báo cáo bà này cảm xúc nặng, Ngài cầm lấy tay, thế là bà ấy trỗi dậy tức khắc và đi phục vụ. Đó, khi Chúa ban ơn cho mình, không phải để lo cho mình trước mà đi lo cho người khác. Nên bà này vừa được Chúa chữa lành bệnh này, nghĩ đến người khác, lo cho người khác. Đấy, để chia sẻ. Và từ bây giờ người ta nghe Đức Giêsu có mặt ở nhà mẹ vợ của Phêrô, tất cả những bệnh nhân trong vùng gần xa lũ lượt kéo đến chặt nhà, và bệnh nào, nhu cầu nào Ngài cũng giải quyết tất cả. Những sự lạ này đã càng lan rộng ra khắp nơi, người ta lại lũ lượt kéo nhau đến. Trời ơi, không thấy Ngài còn giờ ăn uống nghỉ ngơi. Thế rồi Ngài biến đi cầu nguyện. Phêrô và một số bạn của ông đi lùng kiếm. Tác giả Marco ghi là Phêrô đi lùng kiếm, giống như bọn lính Roma đi lùng kiếm Chúa Giêsu, tức là khó chịu đấy. Thì mình tài năng như vậy, ở lại chữa bệnh cho người ta, người ta cho quả bánh, bọn mình được nhờ vào. Thầy đi đi như vậy thì giận lắm rồi, cho nên lùng kiếm. Và quả thật, khi họ cảm thấy Đức Giêsu ở nơi vắng vẻ đang cầu nguyện, thì Phêrô lên tiếng trách kéo: Thưa Thầy, mọi người đi tìm Thầy. Có nghĩa là tại sao Thầy nỡ tâm bỏ người ta đau khổ mà đi đâu vậy? Cầu nguyện thì lúc nào cũng được, giúp đỡ người ta cũng là cầu nguyện. Sao Thầy lại bỏ đi cầu nguyện mà không giúp người ta? Ý cổ muốn nói như vậy, nhưng mà Đức Giêsu không nói ai khổ lại đây tôi giúp hết, mà Ngài lại động viên ông: Này Phêrô, bây giờ chúng ta phải sang các làng khác để Thầy còn rao giảng. Đó là lý do Thầy ra đi. Như vậy Đức Giêsu đến trần gian Ngài không phá hủy tất cả những thập giá, có nghĩa là Ngài không dẹp hết mọi đau khổ, mà Ngài đi con đường đau khổ đến với chúng ta để cứu chúng ta. Cho nên bức thư Do Thái chương 5 câu 8 nói rằng dầu Ngài là con Thiên Chúa toàn năng, Ngài cũng phải trải qua đau khổ để học cho biết thế nào là vâng phục thánh ý Thiên Chúa, và để dạy cho hết thảy chúng ta biết biến đổi cái khổ giá trở thành thánh giá. Nếu không có Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình, những đau khổ của mình chỉ là khổ giá, nhưng mà có Chúa Giêsu thì trở thành thánh giá. Thánh giá thì có giá trị cứu chuộc, thánh hóa cái giá để thánh hóa chúng ta, để chuộc tội mình và còn được cái may mắn Chúa mời gọi cộng tác với Ngài để làm cho cái cuộc tử nạn của Ngài còn chỗ nào thiếu sót thì bù vào vì mầu nhiệm hội thánh để làm hoàn hảo y tế của Ngài. Phaolô nói như vậy, Côlôse 1:4. Một khi đã, chúng ta đã biết vâng phục thánh ý Thiên Chúa và được kết hợp với Chúa Giêsu, dĩ nhiên chúng ta không vâng phục Chúa để bắt chước như là bắt chước cái anh trộm này, là con thằng trộm này nó cũng vâng phục Chúa đấy, nhưng mà nếu mà tất cả thế giới này vâng phục Chúa theo kiểu trộm này thì Chúa có vinh dự gì đâu. Đành rằng Chúa cho anh này vào thiên đàng đầu tiên. Vậy thì để vâng phục Chúa, làm cho Chúa được vinh hiển, chúng ta cứ bắt chước một ngày làm việc của Chúa Giêsu. Ngài đã phát hoàn cái thời khóa biểu xong, ưu tiên cho việc cầu nguyện, sau đó đi giảng lời Chúa, rồi mới đi phục vụ nhu cầu thân xác mọi người đó. Một ngày làm việc của Chúa, sáng sớm cầu nguyện, 9 giờ thì dứt cầu cầu nguyện rồi đi vào đường giảng, đến 9 giờ là hết thời gian giảng dạy, từ mấy giờ, từ 9 giờ cho đến tối mịt là đi lo cho nhu cầu người khác. Như vậy cầu nguyện và giảng lời không nhiều bằng đi lo cho người khác, nhưng mà vẫn đặt cái việc đó đứng đầu, thấy chưa? Và chúng ta thấy như vậy cái cầu việc cầu nguyện của Chúa Giêsu được đặt đầu mỗi ngày ấy, nó trở thành cái khoen móc để nối kết tất cả cái ngày đời phục vụ của con người. Đấy, ngày này qua ngày kia làm việc cái gì kết lại bởi cầu nguyện. Đấy, và đó là cách mà Chúa ở với mình. Đấy, ai được Chúa ở cùng, Phaolô nói ở trong thư Roma 8:28, Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự đến tốt đẹp, mọi sự kể cả tội lỗi kế cả sự chết. Cho nên nếu không được Chúa ở cùng thì quả thật đời là bể khổ, là thập giá, là khổ giá. Còn có Chúa Giêsu thì trở thành thánh giá, cứu mình và cộng tác với Chúa để lo cho anh em mình. Có như vậy công việc của chúng ta làm mới có giá trị tồn tại muôn đời. Còn nếu cứ cậy vào sức mình mà không cần đến Chúa thì có thành công, có gặt hái được thành quả ở đời này, được người ta khen, trước mặt Chúa là còn zero. Sách Công Đồ Công Vụ chương 5 câu 38-39, tôi rất thích nhắc cái địa chỉ này để nhấn mạnh cho chúng ta rằng ai tự hào tự đắc, cậy vào sức mình mà làm mà không trông cậy vào Chúa có thành công sẽ mất hết. Còn ai khiêm tốn chạy đến nương nhờ nơi Chúa để rồi xin Chúa ở với mình, mình ra đi làm việc thì công việc của Thiên Chúa không bao giờ mất cả, sung sướng chứ. Nhưng dù sao chúng ta nhìn lại cái đời sống của Job cũng như Chúa Giêsu đi khắp nơi thấy người ta khổ như vậy, quả thật chứng minh rằng đời là một thung lũng đầy nước mắt. Kinh Đại Đức Vương chúng ta vẫn đọc này, là trong thung lũng đầy nước mắt này, những nỗi thống khổ con người phải chịu mà Đức Giêsu đã chứng kiến được một ngày, đã chúng ta đã vừa nhắc lại là tiếng than nối dài mở rộng của đời đau khổ cung sóc đã phải chịu. Có mấy ai trên đời này mà mới nói rằng tôi hạnh phúc nhất ở trên đời? Có. Ai thì cũng cho rằng không ai khổ bằng tôi, không ai vất vả bằng tôi, đúng không? Ai cũng nói như vậy. Tôi khổ nhất, tôi vất vả nhất. Ba chìm bảy nổi, chín lên đây. Khổ lắm. Ngủ không yên giấc, ăn không trọn bữa. Ai cũng nghĩ mình khổ như vậy. Tôi, hai năm nay tôi xác nhận Chúa cho tôi hạnh phúc nhất trên đời. Chỉ vì sao? Chúa cho tôi được nói lời Chúa thật sự như vậy. Mọi người cảm ơn Chúa cho tôi. Cho nên nếu có Chúa mà không nhận ra một giá trị của một nhiệm đau khổ thì cuộc đời chỉ là tiếng rên rỉ liên tiếp thôi. Chính ông Gióp cũng gạt bỏ những lý luận của xã hội về đau khổ. Vì cả những người công chính đầy tin tưởng vào Thiên Chúa như ông cũng phải thốt lên những tâm tình bi quan, những sự thất vọng. Như bài học chúng ta vừa nghe đó, sẽ trong chương 7, cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là khổ dịch hay sao? Và chuỗi ngày lao động vất vả đâu khác gì người đi làm thuê từ ở Ban Na dân tộc xuống Sài Gòn qua đi các bạn. Phải không? Là đi làm thuê. Thương người nô lệ mong bóng mát để nghỉ ngơi. Ra có cái bà đó, cái con ra có cái bà nô lệ ra bóng mát nghỉ ngơi. Như kẻ làm thuê mong đợi tiền công mỗi tháng được 900. Vâng, và thế là mờ. Rất là nhiều được 1.2 triệu, phải không? Đúng không? Phật chẳng nói có sai không? Làm nhiều nhất không chết mà được nhiều nhất không bao nhiêu. Làm cả ngày cả đêm 1-2 giờ sáng mà đang là lo đi lại. Đâu không? Để mong tiền công để về ăn Tết khổ quá. Ông Gióp cũng cảm được cái đó đấy. Cho nên đời ông Gióp nói rằng gia tài của tôi là những tháng ngày đau khổ ê chề vô vọng. Có cái chẳng thấy cái gì may mắn cả. Khi trời hửng sáng vừa thức dậy, tôi tự hỏi thế thì bao giờ thì chiều tối? Bởi vì nghĩ đến ngày nó khổ quá, cho nên trong cái ngày bao giờ chiều tối? Khi hoàng hôn tới, tôi chìm đắm trong mây sảng. Ngày đời của tôi thấm thoát hơn là thoi đưa, cứ qua lại và toa nó đưa trong cung người, cứ vậy thôi, đều đặn vậy, chả có cái gì là hứng khởi cả. Xin Chúa thương đến con, bởi vì lạy Chúa, đời con chấm dứt chẳng thấy một hy vọng nào. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến cuộc đời của con chỉ là một hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Đây, ông Gióp than cho số phận của người mình, mặc dù ông là người công chính. Cho nên những nỗi khổ cực ông nói lên cũng nói tố cáo cái sự bất lực của loài người trước đau khổ mà thân phận con người phải hứng chịu. Thế vậy, cả đến ba người bạn thân nhất của ông Gióp hằng đến khi ông còn khỏe mạnh, còn giàu có, may mắn vẫn đến ông để mà vui vẻ với ông. Nhưng bây giờ ba người bạn mới thấy ông ngồi trên đống tro cạo máu mủ xuống, ba người bạn mới cứng lưỡi, không có một lời ăn ủi, bởi vì không nói được. Thấy người ta khổ quá, biết nói làm sao bây giờ? Nên chúng ta đến thăm ai, thấy người ta đau khổ thì thôi, cứ cầu nguyện cho bác, chứ đừng ngồi đấy mà giải thích đau khổ. Ôi bác chịu khó vậy, trời ơi người ta khổ thế rồi, bác chịu khó vậy. Mình có khổ như người ta cũng thấy đó, Chúa sắp thì cầu nguyện im lặng, cầu nguyện đi, chứ đừng có nói năng gì. mình cũng thông cảm người ta, mình không đau khổ như người ta đâu, để mình biết được. Cho nên rất tâm lý, ba người bạn ông Giáp đến, thấy ông Giáp khổ quá, thì tôi ngồi nhìn ông Giáp suốt một tuần lễ và không nói được gì hết. Đấy, khổ. Cho nên chỉ có những người nào biết sống như Đức Giêsu sống, tức là thực hành cái thời khóa biểu sáng sớm, hay là ưu tiên cho sinh hoạt cầu nguyện rồi đi sinh hoạt đời Chúa, mới làm việc này việc khác trong xã hội này, thì người đó mới có thể làm cho mình bớt khổ, hay là tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống trong đau khổ, và làm cho anh em được vơi nhẹ nỗi đau khổ. Đó là chúng ta nhận định về đau khổ. Thứ hai là cả đến Thiên Chúa toàn năng mà cũng không có con đường nào đến vinh quang ngoại trừ con đường đau khổ. Đức Giêsu trước giờ chết, trong thân phận con người, Ngài cũng sợ cái chết đến nỗi run rẩy và đứt mạch máu, tắt mồi vào mặt, khổ chứ, sợ chứ. Ngài xin với Chúa Cha, nếu có thể được, cho con khỏi cái cảnh này, uống chén đá này, khỏi chết nhục thế này. Nhưng Chúa Cha không trả lời. Tại sao Chúa Cha không trả lời? Không trả lời là vì cái chuyện đó là tùy con chọn. Đức Chúa Cha tôn trọng Chúa Giêsu, con chọn con đường đau khổ để diễn tả tình yêu đối với nhân loại, đó là con tự chọn. Còn bây giờ con xin Cha đổi con đường khác, không có con đường nào hết, không có đường nào cả để cứu người ta. Đây là Đức Chúa Cha im lặng, thấy chưa? Cho nên Chúa Giêsu bị chết nhục trên thập giá không phải vì Ngài lo chữa bệnh mà mắc và nhiễm lây bệnh mà chết, không phải vì lo ăn uống cho người ta để rồi Ngài không còn có gì ăn mà phải chết đói, không phải vậy, mà Ngài chết vì thiết tha rao giảng lời Chúa. Ngài chết vì rao giảng lời Chúa, Ngài giảng nó không nghe, nó chửi, Ngài cũng thúc giảng, mà nó cũng thay đổi cuộc sống, là Ngài bắt đầu lên tiếng khiển trách. Chúng ta thấy đọc ở Matthew chương 23, 8 lần Chúa chúc dữ cho dân Israel. Bây giờ chúng ta nhìn Ngài là Thiên Chúa thì không thấy ngạc nhiên hay kỳ cục, nhưng mà lúc đó người ta thấy một anh chàng thanh niên ở miền quê đến thành phố gặp những vị lãnh đạo chơi, các ngươi là đồ mù mà tô vôi này, các ngươi giả bộ đọc kinh cho giải nút chấn nhà cửa của các bà hóa này, các ngươi đưa người tàu giáo vào rồi làm cho người ta thành hóa một gấp đôi các ngươi này, cho môi trường người ta tận tệ mắng nhiếc không tiếc lời vậy. Và mấy lần cho mắng vậy,
và
tại sao cho mình lắm 9 lần mà mắng có 8 lần đối xử 10 lần đi
đối xử 8 lần cho chúc phúc.
À đúng rồi, bởi vì 8 lần Chúa chúc lành mà không sống cái lời Chúa chúc lành đó thì 8 lần Chúa chúc dữ. Nhưng mà Chúa chúc dữ 8 lần cũng là nhằm cải tạo người ta, để cho người ta được tham dự vào sự sống phục sinh của Ngài, bởi vì Ngài sống lại vào ngày thứ 8. Cho nên Ngài mắc người ta 8 lần với hậu ý người ta sửa để tham dự vào một nhiệm vụ sinh, vì Ngài sống lại ngày thứ 8. Thì có một cha kia cũng giảng 8 ngôi phúc thật. Có bà kia bảo cha lên cha giảng 2 điều thiếu. Ôi tôi giảng đủ 8 mà. Và có cha giảng 2 điều. Điều thiếu thứ 9 ấy, là phúc cho ai đừng đến nghe cha giảng vì cha giảng dở quá. Rồi phúc thứ 10, phúc cho ai hôm nay may mắn không đến ngay trai giảng đỡ bất thì chào. Trai giảng nhiều quá nói vậy. Tay đứa đó, Chúa Giêsu mắng những người sĩ biệt phái, những lãnh đạo là không sống 80 phút thật. Ngày mấy, 8 lần mắng. Và ngài biết rằng ngài mắng thì chúng ta sẽ giết ngài. Trong số những người bị mắng đó, chỉ có mỗi mình ông Phao-lô bên phái là trở lại. Chúng ta thấy nếu Phao-lô không trở lại với Chúa thì giáo hội bị ông không biết bây giờ có còn với cái lòng hoang dại cũng giết. Nhưng mà ông trở lại một mình ông thôi mà cả thế giới này nhiều cho đến bây giờ chân tận thế đấy. Nếu tất cả những người mà chú mắng dẫn luật sĩ biệt phái mà trở lại như Phao-lô, chú mới chỉ biết mấy đứa. Cho nên hầu hết là toan ra với nhau phải giết cho bằng được Giê-xu. Thì ngài đã chủ điều là các ngươi giết ta, ta đã chuẩn bị sẵn 12 người ta huấn luyện đây sẽ thay thế các ngươi. Tôi rất thích cái đường lối này làm việc của Chúa. Công bố chân lý, ghét cũng công bố, giết tao tao cũng công bố. Mày không thay đổi, tao phải lên tiếng. Mày giết tao, tao đã chuẩn bị những người khác thay. Cái đó mới có hậu quả. Chứ còn nếu mà cho chỉ thương người ta, thấy người ta ăn năn nỉ tội quá, cho nên đây nó làm việc, nó có tiền, không phải vậy. Nó chẳng tin đâu hết á. Không. Thế vừa rồi về Tết ăn có lắm gì ăn. Ngày đó bảo không còn năn nỉ. Tội nghiệp. Ông xuống đây ăn bên trên với cha. Đâu mà, thế nếu mà Chúa chỉ lo cho người nghèo đói, người bệnh tật, thì hỏi là cái thế giới này nó chẳng đi đến đâu hết á. Nhưng mà Chúa công bố chân lý, hết lòng công bố chân lý, rồi đào tạo người này, lãnh đạo đào tạo chất xám giống Chúa Giêsu. Cái đó mới là đem phúc lòng cho anh. Cho nên yêu tuyệt đỉnh là yêu như vậy. Chúng ta cầu xin cho những người cha mẹ cũng biết nhắc nhở và huấn luyện con cái để tạo chất xám cho xã hội, những đứa con của mình thật tuyệt vời. Quý quý Kitô, nếu những người cha mẹ trách ông linh mục này, trách ông giám mục kia, thì hãy huấn luyện con cái mình cho đi tu đi, để bảo nó con phải sống vực lại với ông cha đó. Sống giống Chúa Giêsu, đừng bắt chước ông giám mục đó, đừng bắt chước ông cha đó. Cha mẹ huấn luyện mình đi. Và các linh mục cũng vậy. Phải tìm ở trong giáo dân những người giáo dân nào họ có tâm hồn và khao khát đi tu thì cũng huấn luyện đó để nó giống Chúa Giêsu, nó thay thế những cái dưới lãnh đạo trong tôn giáo vâng ngủ vâng xấu điểm, thay thế những tích cực rao giảng đi, rồi tìm nhân sự tốt lành giống tạo chất xám cho xã hội đi. Đó là con đường yêu thương, cái cách phục vụ yêu thương mà Đức Giêsu làm. Tôi rất đáng tâm cái này và chúng ta cầu nguyện cho nhau, nhất là những người có trách nhiệm, người cha làm mẹ, hàng giáo sĩ phải làm cái chuyện này. Cho nên ngày nào mà chúng ta tin Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất thì chúng ta hãy thể hiện hàng ngày cái đức tin của chúng ta bằng hiệp dâng thánh lễ để chúng ta hưởng trọn hiệu quả kinh tế của ngài. Khi ngày thứ sáu xem ra ngài thất bại, sáu tuần thánh, nhưng mà cái ngày đó ngài còn thành công đem lại lợi ích cho cả thế giới này hơn suốt 33 năm ngày trần thế này ngài giúp đỡ người này. Bởi vì nếu chúng ta tham dự kinh tế của Chúa Giêsu để ngài ở với chúng ta đó, ngài biết sự diễn ra sự này mà. Bởi vì chúng ta được đồng hóa với Chúa Giêsu mà, cùng một sự sống, cùng một nguồn gốc mà. Nên nỗi ngài còn cho chúng ta quyền năng như ngài, còn hơn ngài Gioan 12:14-12 mà. Ngài hứa như vậy. Cho nên tất cả những ơn huệ lớn lao ấy chỉ có những người tin mà được kết hợp với Chúa Giêsu thì Chúa ban cho. Và đó là cách Chúa Giêsu đã bày tỏ sự toàn năng của Ngài và tình yêu của Ngài dành cho mọi người, thoát án của tội lỗi là phần chết ập đến. Và Chúa Giêsu đã đi vào vinh quang siêu vời vốn có từ muôn thuở, vì Ngài là Thiên Chúa. Ngài là hiện thân của ông Gióc. Ngài cũng chính gặp đau khổ còn hơn ông Gióc nữa. Cho nên những cái đau khổ của ông Gióc ấy, thực ra trong thực tế không có đâu. Tôi nói thật, ở thế gian này không có ông Gióc vậy đâu. Cái câu chuyện nó mang tính gọi là thần thoại, nhưng không phải có nghĩa là thần thoại là không có giá trị. Bởi vì cái câu chuyện ông Gióc chỉ có thể hiểu và có được là nhìn vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Gióc. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái gì thần thoại là không có giá trị đâu nhé. Ở Việt Nam nhé, vẫn nói rằng chúng ta là con rồng cháu tiên. Làm gì có tiên, làm gì có rồng. Chúng ta là đồng bào. Đồng bào là do một người mẹ là bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng, phải ấp không ung trứng nào. Gà tôi đã ấp có 12 trứng, ung có 6 trứng. Bà Âu Cơ ấp 100 trứng nở hết, đổi thêm đi. Cho nên người ta gọi là đồng bào, nghĩa là cùng ruột thịt bằng nhau. Ta chỉ có chuyện bảo cơ. Thế nhưng mà lịch sử vẫn thích nói là chúng ta vẫn gọi đồng bào thôi, để nói cái sự thực là người Việt Nam quả thật sống tình cảm hơn là ngoại quốc. Rất đúng. Cho nên tôi nói này là cái chuyện ông Gióc thực tế không có trên đời nào. Nó là một câu chuyện của thần thoại, hay là câu chuyện của Thánh Kinh diễn lên để nói về Chúa Giêsu. Nhớ kỹ nguyên tắc đọc kinh thánh hiến chế mà cải số 16 nói là giá trị cựu ước được thể hiện trong tân ước, giá trị tân ước đã tiềm ẩn trong cựu ước. Cho nên đời ông Gióc được thể hiện trong Chúa Giêsu, Chúa Giêsu được tiềm ẩn trong đời Gióc. Chứ còn tách cái chuyện tách Chúa Giêsu ra khỏi Gióc thì có giá trị không tin được. Làm gì có những người mà một ngày đau khổ nhiều như vậy đâu, mà đó là Chúa Giêsu. Mày khổ như vậy đấy. Và tôi đã nói rằng mày khổ vì hết lòng tham sản. Cho nên ông Phaolô cảm nghiệm được cái con đường của Chúa Giêsu giải quyết đau khổ loài người bằng việc rao giảng tin mừng. Mà trong bài đọc thứ hai hôm nay chúng ta đọc lại lời Thánh Phaolô ở một Kinh Thánh chương 9 ấy. Ông nói rằng đối với tôi giảng tin mừng không phải là một lý do để tự hào, mà là một sự cần thiết. Thì Chúa đã bắt tôi phải làm như vậy. Chỉ có con đường rao giảng tin mừng để tiếp tay với Chúa cho người ta bớt khổ thôi. Thật là bất hạnh, thật là vô cùng nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tự ý tôi làm việc này thì tôi có công, ngoài ý tôi thì cũng là trách nhiệm cho ký thác cho tôi. Đó, bắt buộc của thì chỉ có cách này là cái giải quyết con người bớt khổ, rao giảng chân lý. Nhất là chúng ta thấy ở Việt Nam một cái tai họa ập đến dân tộc chúng ta sao? Là sự dối trá. Kinh Thánh gọi dối trá là ma quỷ. Nhưng mà riêng ở Việt Nam, ai dối trá giỏi, ai lừa đảo giỏi thì người ta gọi là khôn ngoan, đúng không? Cho nên tất cả mọi ngành nghề, tất cả mọi sinh hoạt, tất cả những cái gì con người sống ở trên cái trái đất, trên cái nước Việt Nam, quả thật toàn là lừa đảo, toàn là dối trá. Thế rằng người ta cho là khôn mà. Bây giờ chúng ta thấy như vậy, không có cách nào hơn là chúng ta tung tin mừng vào thế giới này, vào cái xã hội này. Chỉ có lời Chúa là chân lý phá tan sự dữ thôi. Cho nên ông Phaolô ý thức điều đó, ông nói là tôi phải giảng tin mừng. Tôi không giảng thì Chúa bắt buộc tôi, vì đó là nhu cầu sự sống của tôi. Bởi vì Chúa Giêsu đã nhiệt tình rao giảng thì Phaolô cũng nhiệt tình như vậy. Và chúng ta biết nhìn vào Chúa Giêsu đọc lại tin mừng kể các tông đồ là trước khi làm phép lạ cứu ai cái gì đó, ban ơn cho cái gì thì bao giờ cũng giảng tin mừng trước, giảng lời Chúa trước rồi mới làm cái gì thì làm. Và Phaolô trong cái đời sống ông phục vụ tin mừng không có may mắn thế nào đâu. Nếu chúng ta đọc ở trong chương 9 này, ông kể lại nhiều cái nỗi day dứt của ông. Ông bảo rằng tôi làm việc, tôi cũng cần có người cộng tác, tôi cũng có một người phụ nữ đi theo tôi để giúp đỡ tôi. Người ta nói ra nói vào tôi nhức đầu quá, nhưng mà tôi không có cái người giúp tôi như vậy thì tôi cũng cảm thấy mình lúng túng, nhiều công việc, cho nên tôi đem theo một tin nữ. Thì tại sao có người này người kia nói kiểm thủ lệnh của các anh em nhé, ông Phêrô ông cũng có vợ kìa, sao không nói? Mày nói thì tao không biết thắp vợ ông đấy. Tôi thì có một người phụ nữ đi với tôi giúp tôi, nhưng mà nói ra nó làm đợi ông cũng khổ vậy. Tôi đặt ở trong một cái tôi chứng chỉ ông tham như vậy, rồi ông nói được tiền bạc anh chị em góp cho tôi ấy, đừng hồ nghi nhé. Có người tưởng là tôi lợi dụng giảng đây mà tôi vơ vét của cả, có đâu tiền bạc của anh ấy, anh em đưa tôi là tôi đưa chia sẻ cho cái giáo đoàn khác. Còn tôi ấy, tôi đưa tin mừng biêu không, tôi đã trở nên nô lệ cho mọi người, tôi đã trở nên kẻ yếu đối với mọi người, hòng thu thập được nhiều người về cho Chúa. Đó, Phaolô cũng cảm thấy đau khổ ngay trong cái đời sống ông đau giảng tin mừng. Cho nên qua mặc khải về mộng nhiệm đau khổ, chúng ta rút ra những điểm sắc tín này. Trước nhất này, là có sống đau khổ thì chúng ta mới chứng minh là mình vì yêu và phục vụ. Không có cái cách nào để nói mình yêu người ta bằng cách mình phục vụ người ta mà chấp nhận đau khổ, nhất là phục vụ dễ sáng tin mừng. Đây là chúng ta xác tin rằng chúng ta muốn làm cho mình cuộc đời mình dù đau khổ vẫn tìm thấy cái niềm vui và chia sẻ nỗi đau khổ người khác. Thì tôi nhắc đi nhắc lại, bắt chước thời khóa biểu làm việc của Chúa Giêsu, mỗi ngày ưu tiên cho cầu nguyện rồi sinh hoạt lời Chúa, đi học giáo lý hay đi giảng lời Chúa, đi dạy giáo lý. Đó, đó là phương thế quan trọng nhất, hữu hiệu nhất, mình bớt khổ, làm cho người khác bớt khổ. Và nhớ rằng cả đến Thiên Chúa toàn năng cũng phải qua con đường đau khổ mới đến vinh quang. Chúa Giêsu chẳng nói với ai môn đệ về đàng em ông ở Luca 4:26 như vậy sao? Rồi đau khổ Chúa gửi đến là một phương thế Chúa huấn luyện chúng ta. Tư cho thấy chương 12 câu 15 câu 11 nói như vậy đấy. Cha mẹ giáo dục con cái thì phải có lúc cho nó roi, có lúc phải rạch phải, không phải là ghét mà là thương con mà giáo dục con bằng đau khổ. Rồi đau khổ còn là một cách chúng ta nói lên cái nghĩa người của mình đúng mức chất. Khi chúng ta phục vụ mà đau khổ, chúng ta nhìn Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh là cái ngày tất cùng cuộc đời phục vụ của Ngài trong gian khổ, nó đánh Ngài nát thân xác ra, không còn vẻ người nữa, chỉ máu mê đầy người thế này. Lúc đó Phi-la-tô đưa Ngài ra trước mặt mọi người và chỉ về Đức Giêsu bị nát tay ấy, này là người. Vậy thì trước kia không phải là người à? Tôi suy nghĩ cái câu ông chánh án Phi-la-tô nói về Chúa Giêsu ấy như vậy, khi phục vụ một cái đánh trong nát người ra, lúc đó này là người. Đúng đấy, chỉ khi nào mà chúng ta phục vụ dễ ra tin mừng mà khổ như Chúa Giêsu mới thực sự nói đến nghĩa người, mà còn hơn người nữa, người đó là Giêsu đó, chứ không phải là cái người tầm thường đâu. Muốn là người giống Giêsu thì nhìn Chúa Giêsu bị đánh nát tay rồi người ta bảo đấy là người đấy. Gian chương 19 câu 5, tôi thích cái hình ảnh này. Vậy thì khi nào chúng ta đi chung đường phục vụ với Chúa Giêsu để góp lên một hy tế với Ngài, chúng ta mới có thể cất cao lời ca tiếng hát như đáp ca chúng ta mới đọc: hãy ca ngợi Chúa đi, hãy ca ngợi Chúa đi, người Chúa chữa trị bao, vì Chúa chữa trị chúng ta những người đang gặp đau khổ, người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ. Đấy, hãy ca ngợi Chúa đi, người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ. Thánh Vịnh 146 chúng ta mới đọc. Bởi vì câu thông tin của chúng ta mới tuyên xưng đức tin là Đức Giêsu Kitô đã mang lễ tội lỗi tật nguyền của chúng ta và đã gánh lấy tất cả bệnh hoạn của chúng ta, nghĩa là Ngài đón lấy tất cả tội lỗi của chúng ta và bị treo trên thập giá để ban sự sống lại cho chúng ta. Amen.